Chàng rể ma giới, chương 701, cực tinh biến, góc truyện audio.com. Trần Duệ mặc trên người một kiện giáp trụ màu xanh đậm, quang mang chói mắt hiện tại đã thu liễm, giờ chỉ mơ hồ lộ ra vài điểm sáng, nhìn như là những viên ngọc bích. Không, bảo thạch tuyệt đối không thể thâm thúy và hoa mỹ như vậy. Chỉ có ngôi sao như vậy mới làm cho quang huy càng thêm mỹ lệ, sáng lạn. Bộ giáp toàn thân tràn đầy khí thế thần thánh, làm người không tự chỉ được mà sinh ra ngưỡng mộ, sau lưng là một đôi cánh cực đại, nhìn thật ưu nhã sang trọng. Đôi cánh màu hồng của Islamic Jeweler đứng trước nó giống như một con ả dung tư tục phấn đứng trước một tuyệt đại giai nhân thanh tao thoát tục. Biên, kít loại 3 không thể nào so với sô-cô-la loại 1 được. Trần Duệ cảm thấy trong cơ thể có một lực lượng cường đại, loại cảm ngộ lấy thân làm tiểu thiên địa dung hợp với thiên địa chân chính trước đó chưa từng có rõ ràng như thế. Không một chút ngưng trệ, như mỗi một tế bào đều dùng phương thức tuần hoàn này để sôi lên, toàn bộ thân thể theo tuần hoàn mà không ngừng sinh ra lực lượng. Cảm giác này giống như là vũ trụ, biến thân chiến đấu mạnh nhất Lam cực tinh biến, trừ đi 100 vạn linh khí, lần này khởi động cực tinh biến còn phải trả ra 1 vạn tín ngưỡng kết tinh. Tín ngưỡng kết tinh tưởng đã gom gần đủ 100 vạn lại phải kéo thêm một dài thời gian nữa. Đồng tử của Islamic Jeweler bỗng nhiên co rút lại, lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại khí chất và lực lượng của tín ngưỡng khôi giáp như thế này, không ngờ vốn chỉ là con kiến hôi thực lực thánh cấp mà chỉ trong nháy mắt gần như đã đạt thực lực bằng mình. Trên ma đế, dưới thần cấp thì được mọi người gọi chung là bán thần cấp, nhưng đạt đến hoặc tiếp cận cảnh giới này thì mới biết được cái gọi là bán thần cường giả trên thực tế thì phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi một giai đoạn đều có một lực lượng cách biệt khác nhau. Giai đoạn thứ nhất là lĩnh vực quốc độ hóa, đây là cửa thứ nhất khi tiến vào bán thần cấp. Đây là tầng thứ mà cường giả đã hoàn thành lĩnh vực đến chuyển biến quốc độ nhưng không có tín đồ cũng thể tạo ra tín ngưỡng khải giáp. Islamic Jeweler, Vũ Yêu Vương và Bạch Tuộc Vương ở Tử Vong Chi Hải, là thuộc về cường giả quốc độ hóa, còn về thận ma, không có thực thể, mà lại do tự thân thuộc tính có vấn đề tương đối mà nói thì càng yếu hơn một tí. Giai đoạn thứ hai là kiến lập tín đồ hoàn chỉnh ở lĩnh vực quốc độ. Thông qua tín ngưỡng chi lực mà cường hóa tín đồ, không chỉ mình có được tín ngưỡng chi khải, mà còn có thể ban tín ngưỡng chi khải cho tín đồ thành kính nhất. Đạt tới giai đoạn này mới chân chính gọi là bán thần trên ý nghĩa. Từ điểm phân tích này, Satan ở núi Sekeruit có thể ban tín ngưỡng chi khải cho Tiffany, như vậy Satan ít nhất là bán thần ở giai đoạn này. Giai đoạn thứ ba gọi là ngụy thần, khác biệt với hai cái giai đoạn căn bản nhất là ngưng tụ hình thái thần cách được gọi là ngụy thần cách. Đây là bán thần ở giai đoạn tối cao, đã có thể gần chạm đến thần linh, một khi tu hành ngụy thần cách trở thành thần cách chân chính, biến lĩnh vực quốc độ thành thần quốc vậy có thể chân chính trở thành thần linh. Điều mà Trần Duệ làm cho Islamic Jeweler cảm thấy kinh hãi không phải là thực lực bạo tăng, mà là tín ngưỡng chi khải. Có được tín ngưỡng chi khải mà không có thực lực của bán thần chứng minh rằng tín ngưỡng chi khải là được trao cho một tín đồ mà có được tín ngưỡng khải giáp khủng bố như thế, vậy sau lưng chắc còn. Góc truyện audio.com, có, phía xa có hai bóng người đứng giữa không trung, đang quan sát trận chiến của Trần Duệ và Islamic Jeweler. Cái tên nhân loại kia có lai lịch thật không đơn giản. Prologist, người quyết định phi thường chính xác, bất kể trận chiến này có kết quả thế nào tinh linh nhất tộc đều chỉ làm người ngoài đứng xem. Đáng tiếc tiểu gia hỏa kia mặt ngoài là được tín ngưỡng chi khải để thăng đến thực lực quốc độ cấp nhưng trên thực tế không đạt được quốc độ chân chính. Cho nên y không có khả năng là đối thủ của Islamic Jeweler. Cuộc chiến này rất nhanh sẽ có kết quả, Islamic Jeweler hiển nhiên có cùng cách nghĩ với hai người kia. Tuy trong lòng thấy kinh nghi nhưng vẫn còn chưa để Trần Duệ vào trong mắt. Hắn cười lạnh nói, buồn cười, chẳng qua chỉ có cái xác ngoài thôi, ngươi cho rằng mình có thể chống lại cường giả chân chính. Quốc độ cấp và thánh cấp có cách biệt rất lớn ở quốc độ chi lực, loại của ngươi chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, trên thực tế không chịu nổi một kích. Trần Duệ không có nói nhảm, nháy mắt đã đi tới trước mặt Islamic Jeweler, đánh tới một quyền. Bành, một quyền này bị tay trái của Islamic Jeweler bắt được. Islamic Jeweler lập tức phản kích hữu quyền bị Trần Duệ bắt được y như cách hắn đã đỡ lúc nãy. Hai người một công một thủ, đồng thời phát lực khiến cả rừng cây lập tức run rẩy. Prologist phía xa chỉ một ngón tay lên, chung quanh rừng cây đột nhiên có thêm một tầng bụi gai màu xanh. Những bụi gai này giống như phỉ thúy, phát ra những quang mang óng ánh, bao vây bốn phía quanh trận chiến. Rừng cây đang run rẩy dần bình thường trở lại, mà trong mắt của tinh linh nữ hoàng, tốc độ của Trần Duệ và Islamic Jeweler dường chậm hơn rất nhiều, tầm nhìn đã có thể theo kịp từng động tác của hai người. Hai người Islamic Swellier và Trần Duệ đồng thời tách ra, rồi lại dùng tốc độ trong nháy mắt đụng vào nhau, hai bóng người không ngừng lấp lánh, trong vài giây đã trao đổi vô số lần công thủ. Rừng cây mặt đất không ngừng run rẩy. Những người đang xem đều rất rõ ràng, nếu như không có kết giới phòng hộ bằng bụi gai lục sắc, riêng dư ba của hai người khi đối chiến cũng có thể giết chết một cường giả thánh cấp đỉnh phong. Islamic Swellier tung một trọng quyền đánh lui Trần Duệ, ngược lại có cảm giác khó chịu, loại hiện tượng kỳ lạ này đã xuất hiện mấy lần rồi. Đây chính là tác dụng của thuộc tính trừng phạt mới có khi Trần Duệ tiến hóa lên lục tinh. Trừng phạt có thể phản chấn lại tất cả tổn thương, trước mắt tỷ lệ phát động vị giai lam tinh của Trần Duệ là 30%, có thể phản chấn ngược lại từ 30% đến 50% tổn thương mà đối phương gây ra. Trần Duệ thừa dịp Islamic Swellier bị đánh lui mà động tác không hề ngừng trệ, phá nguyên đao lăng không chém ra. Islamic Swellier hơi nghiêng đầu qua bên, cảm giác mặt bên xuất hiện một vết xước thì không khỏi tức giận. Tên kiến hôi này không ngờ lại có thể làm hắn bị tổn thương. Con trùng kia, hãy nhìn xem cái gì mới thật sự là lực lượng quốc độ. Đồng tử Islamic Swellier bùng lên tinh quang, hai đôi cánh sau lưng toát ra hỏa hồng sắc nhưng quang trụ từ trên trời giáng xuống dồn dập hóa thành thực thể. Mặt trên quang trụ có khắc các phù văn huyền ảo, thân trụ hừng hực cháy lên những ngọn lửa, xếp thành những trận đồ kỳ dị giữa bầu trời. Trần Duệ đột nhiên có cảm giác khí thế đối phương bạo trướng mấy chục lần. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm cường liệt, hai tay vô ý thức chống đỡ. Bành, một cổ lực lượng cuồng bạo bắn. Góc truyện audio.com, đến Trần Duệ lập tức bị chấn ngược về sau vài trăm thước, chỉ cảm thấy hai tay muốn nứt ra. Một cổ hỏa diễm chi lực đáng sợ xuyên thấu qua khải giáp cực tinh biến, xông thẳng vào nội thể, giống như muốn đốt toàn bộ thân thể hắn bị thành cho tàn. Không đợi hắn ổn định thân hình, Islamic Swellier đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Duệ, quyền kích đánh ra không ngừng, cứ vậy mà kéo dài gần 200 thước, sau cùng vung ra một trọng quyền. Trần Duệ cảm thấy mình như lưu tinh bị rơi xuống mặt đất, trên mặt đất hình thành một cái hố khổng lồ. Islamic Swellier không dùng thuấn di, mà dùng di chuyển. Trong quốc độ, hắn có thể tự nhiên di chuyển một phạm vi lớn, đương nhiên, càng xa thì càng hao phí lực lượng. Lúc này, hắn không hề truy kích bởi vì thuộc tính trừng phạt lại phát huy hiệu dụng, công kích vừa rồi có gần một nửa lực lượng bị bắn ngược trở lại. Tuy chỉ có 30% đến 50% lực lượng bị phản chấn nhưng cũng khiến cho Islamic Swellier có cảm giác đau đớn, giống như đang đánh một người đầy gai vậy. Hắn đánh trúng đối phương, đồng thời chính bản thân hắn cũng bị gai đâm. Trong lòng Islamic Swellier không khỏi thầm mắng chửi. Một vòng công kích này làm cho Trần Duệ ăn không ít đau khổ nhưng trong mắt thì lại càng sáng hơn. Thì ra giữa cường giả quốc độ cấp và cường giả thánh cấp không phải cách biệt về lực lượng, mà là quốc độ. Islamic Swellier giống như chủ của một thế giới nhỏ. Dưới quy tắc của quốc độ, đối thủ tầm thường căn bản không thể gây ra thương tổn, trừ phi cả quốc độ bị dao động. Không chỉ có thế, kẻ có được quốc độ còn có thể dung hợp làm một thể với quốc độ, có thể phát huy ra thực lực gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần lực lượng bản thể. Từ đó thấy được cho dù cường giả thánh cấp có thực lực tu hành đến vô hạn tiếp cận tầng thứ của quốc độ tỷ như Lola, nếu như không lĩnh ngộ được quốc độ chi lực chân chính, vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng được đối thủ quốc độ cấp. Islamic Swellier quả thật kiêng sợ loại phản chấn quỷ dị này, không muốn tiếp tục kéo dài. Tâm niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện một quyển sách, chính là quyển sách mang theo lúc vừa phá quan đi ra. Tiếp nhận thẩm phán đi, tội nhân, không ngờ chỉ là một tên kiến hôi còn con lại khiến ta phải dùng tới thẩm phán chi thư. Islamic Swellier lạnh lùng nhìn Trần Duệ đứng lên từ dưới đất, chậm rãi mở một tờ văn thư. Thần nói, người có tội phải mất đi tự do. Trần Duệ đột nhiên cảm giác thân thể bị siết chặt, không cách nào cử động được. Cái này không phải là ma pháp hay lực lượng, mà là một loại quy tắc quốc độ huyền ảo, vô luận là thuấn di tiềm hành hay các thủ đoạn khác đều không thể thoát khỏi. Không cử động được à? Kiến hôi, ta sẽ băm thân thể ngươi thành vạn mảnh, sau đó rút linh hồn ngươi ra ném vào trong ngọn lửa địa ngục khiến ngươi vĩnh viễn bị thiêu cháy trong đau đớn. Islamic Swellier cười lạnh, lại lật thêm một tờ. Thần nói, tội nhân đều chịu sự trừng phạt của vạn đao. Trần Duệ cảm thấy bắt đầu xung quanh xuất hiện vô số lưỡi đao hồng sắc mờ ảo. Loại đao này phát tán ra khí tức nguy hiểm, mãnh liệt hơn gấp 10 lần công kích của Islamic Swellier trước kia. Nếu như hắn bị những lưỡi dao kia đánh trúng, cho dù cực tinh khải giáp có lực phòng ngự siêu cường, cũng khó tránh được mà bị loạn đao phanh thây. Trần Duệ cũng không hề hoảng hốt, ngược lại rất tỉnh táo. Tinh lực toàn thân vận chuyển theo một loại quỹ tích đặc thù. Góc truyện audio.com Trong tròng mắt đen láy dường như đang có gì đó xoay tròn, lúc này nếu dùng kính lúp có thể thấy được trong đó là từng khỏa tinh thần bán tinh linh. Thiếu nữ nhìn thấy Trần Duệ đang gặp phải nguy hiểm, cảm giác trái tim kịch liệt kích động, mắt trái bởi vì sự kích động đó mà bắt đầu phát tán ra khí tức hủy diệt. Nàng lấy mắt kính xuống, đang muốn phát động thì đột nhiên cảm thấy phía sau cổ đau nhói, lập tức mất đi chi giác. Kẻ ra tay chính là tinh linh nữ hoàng Líp. Nhìn bán tinh linh đã ngã ngất dưới đất, ánh mắt của nữ hoàng lộ ra điểm thương xót, lắc đầu rồi khẽ thở dài một tiếng. Trước đừng nói thực lực Blanchett căn bản không đủ để lay động cường giả quốc độ cấp, cho dù có thể cũng không thể để nàng nhúng tay vào chuyện này. Đã không còn bị Blanchett khống chế, đầu đầu lập tức bay lên, vẫy cánh muốn xông vào trận chiến, nhưng lại bị bụi gai phỉ thúy phát ra lực trường ngăn trở, không có cách này tiếp cận được. Nên kết thúc rồi, ở phía xa Prologis khẽ nói một câu. Một âm thanh khác lại lộ ra một tia kinh dị. Không, trận chiến thực sự, giờ mới bắt đầu, chỉ thấy quốc độ của Islamic Swellier bỗng dưng nhiều thêm vô số hư ảnh ngôi sao. Nhưng ngôi sao chậm rãi chuyển động theo một quy luật huyền diệu. Chúng không chỉ tự quay, mà còn quay quanh trung tâm quốc độ chính là thẩm phán Chi Thư đang trói buộc Trần Duệ. Hư ảnh ngôi sao càng lúc càng rõ ràng, dần dần ngưng tụ thành hình thể. Islamic Swellier cảm thấy loại quy tắc này có khí tức cường đại thì không còn bình tĩnh được nữa, thất thanh kêu lên. Quốc độ, cách chương.